Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thầy và quý Phật tử, chủ đề của bài 2 kinh Duy Ma là nhân cách siêu việt của Bồ Tát. Tựa đề chính của chương 2 là phương tiện quyền xảo, và nó đủ là trí tuệ quyền xảo phương tiện, hay là trí tuệ phương tiện quyền xảo. Rất tiếc là phần lớn khi dịch ra chữ Hán đó, thì người ta bỏ đi cái từ trí. Và do vậy đó, thì việc ứng dụng sự linh động trong việc làm đạo đó có thể bị hiểu lầm dưới góc độ là sử dụng kỹ năng của ý thức. Đằng cái đó đó, người sở hữu được trí tuệ đó thì tự động có những ứng dụng rất là thiên biến vạn hóa nhằm mục đích mang lại các lợi lạc và thành tựu các Phật sự cao. Nhân cách siêu việt của Bồ Tát ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, Bồ Tát là một danh từ chung, mà hễ ai thực tập trải nghiệm đạo Bồ Tát đó, thì trước sau gì cũng sở hữu được các nhân cách siêu việt đó. Nghĩa hai, danh từ riêng, chỉ cho nhân cách đặc biệt của cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Và chương này đó đề cập đến các giá trị đặc biệt đó. Theo đó đó, vị cư sĩ này xứng đáng ngồi riêng một chiếu và đáng được tán dương, đảnh lễ, thân cận, học hỏi, và xem đó như là tấm gương mẫu mực cho các Phật sự mà ông dấn thân làm rất thành công. Một, nhân cách siêu việt. Kinh Duy Ma đưa ra 10 nhân cách mà cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật sở hữu. Đó là những nhân cách mẫu mực và là mẫu số chung của những ai đang đi trên con đường Bồ Tát đạo. Trong hàng trưởng lão, ông là bậc tôn trưởng diễn thuyết các pháp tối thắng. Trưởng lão là một khái niệm ám chỉ cho người có uy tín về đạo đức và trí tuệ, lão luyện kinh nghiệm về vấn đề này và mang lại lợi lạc cho rất nhiều các chúng sinh hữu duyên. Đối với người tại gia thì trưởng lão đó được hiểu là một đại gia vào bậc triệu phú cho đến tỷ phú. Duy Ma Cật hầu như là sở hữu cả hai đặc điểm đó, vừa là một bậc trưởng thượng về nhân cách và tuệ giác, vừa là một người giàu sang phú quý. Trong hàng cư sĩ, ông là cư sĩ bậc nhất, dạy cho người tại gia từ bỏ các đam mê ái dục cực đoan. Là người tại gia dạy về cái cách vượt qua những ám ảnh tính dục để giúp cho mọi người bớt đi cái việc hưởng thụ đam mê không cần thiết và đầu tư cho những mục đích dân sinh, tức là mang lại lợi ích cho tha nhân. Tính thuyết phục của đó cao hơn. Là người xuất gia mà nói việc này đó thì ta nói vì các thầy các sư cô chỉ qua được nó, tu tập vượt qua nó, còn chúng tôi người đời chúng tôi được quyền hưởng thụ. Thậm chí có nhiều người đã ở tuổi nhắm mắt lìa cuộc đời rồi mà còn muốn hưởng thụ. Ở đây chỉ làm thế nào giúp cho họ chuyển hóa được cái đam mê ái dục cực đoan thôi, là quá mức, quá cái nhu cầu cần thiết mà một người tại gia cần có, bao gồm chủ nghĩa đa thê, đa phu và không có phù hợp với tuổi tác. Những nhu cầu vượt quá mức đó đã làm cho người còn lại bị khổ. Trong hàng vua chúa và giới chính trị, ông là trưởng sát đế lệ, dạy cho họ biết tâm khoan dung và hòa hợp. Một vị cư sĩ lớn đã tham gia về vấn đề triều chính, và nhân cách Phật tử của ông đó làm tỏa sáng ở hai phương diện, đó là sống rất là khoan dung, độ lượng, cao thượng, mà theo đó đó người ta dễ dàng quý kính Đức Phật. Và khi có các vấn nạn, những tranh chấp và quyền lợi đảng phái, thì Duy Ma Cật cũng là cái người có tinh thần lấy hòa giải làm nền tảng. Như chúng ta đã biết, nước Tỳ Xá Ly là một nước theo thể chế dân chủ cộng hòa đầu tiên của Ấn Độ. Cho nên là áp dụng nguyên tắc hòa giải theo lời Phật dạy đó sẽ làm tăng thêm những nội dung của đời sống chính trị tại tiểu quốc này. Trong hàng Bà La Môn, ông là trưởng Bà La Môn, dạy họ cách vượt qua tâm ngã mạn. Như vậy là Bồ Tát Duy Ma Cật đóng nhiều vai lắm: tỷ phú, nhà chính trị, Bà La Môn. Mặc dù ông là một Phật tử chánh hiệu, nhưng mà vẫn giao du tiếp xúc với tôn giáo khác là Phật. Và mục đích của ông là làm sao giúp cho những nhân vật này chuyển hóa được hai phương diện của cái tôi. Cái tôi hãnh diện tự hào vì nghĩ rằng mình là số một. Cái tôi mặc cảm tự ti do vì tin vào Thượng Đế là đấng sáng thế, cho nên là không dám tự nỗ lực để phát huy con đường chánh đạo. Mà may mắn cư sĩ Duy Ma Cật nhờ tu học theo Phật đạt được cái chất liệu này. Trong các đệ thần, ông là người được tôn kính bậc nhất vì dạy cho họ pháp luật công chính. Tức là biểu tượng của Duy Ma Cật là một người chủ trương công bằng xã hội, bình đẳng giới tính. Bây giờ người ta nói đó là cái nền tảng để dẫn đến một thể chế dân chủ tôn trọng các quyền căn bản của con người. Biểu tượng của Duy Ma Cật được hiểu là khuynh hướng của Đạo Phật, và ông tham gia vào triều chính để thể hiện cái khuynh hướng này và làm rạng cho Phật giáo qua các hoạt động công bằng xã hội này. Trong các vương tử, ông được tôn kính bậc nhất vì dạy họ đạo trung hiếu của vương tử. Đó là hai phương diện mà công tôn, vương tử, công chúa cần phải thực tập, đó là tinh thần yêu nước. Mà yêu nước theo nền tảng Phật giáo là phải làm sao phát triển quốc gia bền vững, tạo ra các cái quyền căn bản để cho người dân giàu và sống trong thể chế hòa bình. Còn hiếu thảo nó là cái truyền thống đẹp của Đạo Phật đây, nó thắp sáng cái truyền thống văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong chốn cấm cung, ông là nội quan tôn quý, giáo hóa các cung nữ đề sống đức hạnh, là tiếp xúc với cung tần, mỹ nữ, dương phi, công chúa, không phải với mục đích là để hưởng thụ, mà làm sao giúp cho họ chói sáng được bằng đời sống phẩm chất và đạo đức. Trong giới bình dân, ông được tôn kính bậc nhất vì khích lệ họ vung trồng các loại phước đức, không phải chỉ chơi với giới vua chúa, giới tôn giáo, giới chính trị, giới giáo dục, mà ông còn gần gũi như là bạn của các thành phần bình dân để dạy họ cách thức tin nhân quả, nghiệp báo, đề sống đạo đức, để trong một quãng đời người ta có thể tu tập bằng cách kiệm phước, phát triển phước và sử dụng phước làm các việc làm cho tha nhân. trong hàng chư thiên, ông chỉ họ thấy rõ được tính vô thường của cuộc sống. Chư thiên tức là con người ngoài hành tinh, phước báo, tuổi thọ, tướng trạng, hoàn cảnh sống và trình độ khoa học vượt trội hơn con người, để hưởng được những cái phước lạc do họ tạo ra ở nhiều kiếp sống trước. Thấy được tính vô thường để họ không ngủ quên trên phước báo và không làm lụng bại các phước báo đã có. Từ phước tạo ra phước, từ cái cơ hội cao dẫn đến cái thăng tiến vượt trội hơn. Trong hàng hộ thế, ông bảo hộ tất cả chúng sinh. Hộ thế tức là bảo vệ quốc gia. Thì mục đích của ông là mang lại hạnh phúc cho số đông, cho tinh thần tôn trọng luật pháp, công bằng xã hội, đời sống đạo đức và trí tuệ, đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Đó là các nhân cách siêu việt mà Bồ Tát, cư sĩ Duy Ma Cật sở hữu. Và thông qua đoạn kinh này đó, thì dụng ý của Đức Phật và Đạo Phật Đại Thừa là muốn cho tất cả những người tại gia cũng cùng tập tành và sở hữu được các nhân cách vĩ đại đó. Nếu mỗi tỉnh thành trong số 65 tỉnh thành của Việt Nam đều có được ít nhiều dài ba Duy Ma Cật như vừa nêu, thì không lo gì Phật giáo không phát triển. Và Đạo Phật mà chỉ giới hạn trong khuôn viên của các chùa, trong các khóa tu, tại các giảng đường, thì Đạo Phật đó chỉ khu biệt cho Phật tử. Còn thành phần ngoài Phật tử, bao gồm những người không theo tôn giáo và các tôn giáo, có lẽ sẽ khó có cơ hội để tiếp xúc được các cái tố chất đặc biệt, siêu việt của Đạo Phật. Do vậy, cái cơ hội phụng sự chúng sinh bị giới hạn ít nhiều. Vấn đề 2, đại nguyện của Bồ Tát. Nhân cách là nền tảng quan trọng, theo đó đó, hạnh nguyện dấn thân mang hạnh phúc cho tha nhân đó trở thành là hướng đi, không có sự lựa chọn khác. Không có vị Bồ Tát nào không đi vào cuộc đời bằng lòng từ bi. Từ bi đó được thể hiện trước nhất là sự phát nguyện lớn lệ lạc cho số đông và quan tâm đến việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của họ, để giúp cho họ từ phàm trở thành thánh, từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Quan trọng hơn là các mối quan hoài dành cho bản thân và gia đình mình. Ở đây kinh nêu ra, thứ nhất là năng lực Bồ Tát. Kinh mô tả như sau: trưởng giả Duy Ma Cật cúng dường và học hỏi với vô lượng các đức Phật, trồng sâu gốc rễ thiện, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, có biện tài vô ngại, thực hiện du hí thần thông, nắm vững các tổng trì, đạt được sự không sợ hãi, thuyết phục được các kẻ thù nghịch quấy nhiễu, thấu hiểu các pháp môn thâm sâu, dẫn đến sự giác ngộ, thiện xảo trong trí tuệ, vận dụng Phật pháp và các phương tiện giáo hóa chúng sanh thành công và đạt được đại nguyện cứu đề. Lời phát nguyện này dựa trên năng lực lớn, và tính khả thi của năng lực lớn đó là khá cao. Tức là chúng ta còn lại thì phần lớn là dựa vào cái tâm từ bi thôi. Năng lực mình không có, thì sự phát nguyện đó với cái việc biến nó làm một thực có một khoảng cách lớn lắm. Và nếu không khéo, chúng ta sẽ sống ở trên chủ nghĩa duy lý, không biết bao giờ mới có thể rút ngắn cái khoảng cách đó. Ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật, thứ nhất, bản thân là người làm tất cả các việc làm, chứ không phải chỉ có học về trí tuệ, sở hữu một cái năng lực biện tài thiếu quần chúng. Kế đến ông hiểu rõ được và chứng đắc được nguyên lý vô sanh, tức là không từ đó sanh ra, không tự mất đi của mọi sự vật hiện tượng. Thế đạt được vô sanh pháp nhẫn đó, và vì Phật học là chứng tối thiểu là quả A-la-hán rồi. Dĩ nhiên khi thể đạt được nguyên lý bất sanh bất diệt thì việc giảng kinh thuyết pháp hướng dẫn tâm linh cho quần chúng là rất lão thông, vấn đề gì cũng có thể phân tích được, và phân tích vào cái gì cũng có thể dẫn đến sự thuyết phục được, làm cho người nghe có nỗi đam mê với Phật pháp. Tổng trị đây được hiểu đồng nghĩa với pháp môn, đây là các phương pháp, các con đường tâm linh, các cách thực tập ông nắm vững và truyền đạt lại có nghệ thuật để giúp cho người đi vào đạo dễ dàng. Mục đích của việc triển khai pháp môn mà các tổng trì đối với cư sĩ Duy Mật Cật là làm thế nào để giúp cho người đạt được sự giác ngộ ở mức độ tối thiểu là trở thành bậc chân nhân, tức là sống trải nghiệm sự hạnh phúc và phước báo chứ không đắm nhiễm trên chúng. Về đời sống nội tâm đó, trí tuệ của cư sĩ Bây Giật là chiếu soi thái độ thì không hề có bất kỳ một sợ hãi nào. Nói theo luật học Phật giáo, người không có sợ hãi là nhờ sống tốt về đạo đức, tôn trọng luật pháp, không vi phạm những gì trái với lương tâm. Cho nên trước mặt quần chúng cũng như là đang khi ở một mình, người đó thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi và các ám ảnh. Thuyết phục được các thành phần đối lập, đối nghịch, giúp cho họ sống một cách hài hòa là một trong những nỗ lực rất khó, nhưng trưởng giả Duy Mật Cật đã thành công. Tức là chuyển thù thành bạn, chuyển những người có quan điểm khác trở thành là kẻ đồng hành. Tinh thần đấu tranh lợi trừ không có trong đạo Phật, thay thế đó bằng hợp tác để phụng sự. Duy Mật Cật là người điển mẫu về lĩnh vực này. Để làm được cái việc đó đó, ở đây kinh nêu ra là vì Duy Mật Cật có được trí tuệ, phương tiện quyền xảo, ứng dụng một cách linh hoạt nhằm giáo hóa và đạt được mục đích nhập thế của mình. 2B, hiểu rõ căn tính của chúng sinh. Kinh nêu ra như sau: Duy Mật Cật hiểu rõ căn tính của chúng sinh, có thể phân biệt được căn tính nhạy bén hay chậm lục. Muốn nhập thế, muốn độ sinh, muốn làm Phật sự, muốn tham gia giáo dục, muốn hướng dẫn người đến với đạo mà không nắm bắt được cái mấu chốt quan trọng này thì khó có thể thành công. Thiện chí có những giới hạn của nó. Giờ nắm rõ được trình độ, căn cơ, khuynh hướng, đời sống nội tại và lối sống của các chúng sinh, việc nhập thế đã làm cho Bồ Tát Duy Mật Cật bao giờ cũng là thành công á. Đối với giới trí thức thì nói cái gì, giảng dạy ra sao, đối với giới quân sự và chính trị thì giới thiệu đạo Phật theo một cách riêng, đối với giới sĩ công nông thương thì không thể nói giống như là nói cho vua chúa, đối với hạng lê thứ bình dân học vụ thì cần phải trình bày một đạo Phật rất dễ hiểu, gần với mặt đất, gần với cuộc sống của họ, để cho mọi thành phần đều thấy rằng là đạo Phật là dành cho riêng họ, chứ đạo Phật không phải là một món hàng cao cấp trong một viện bảo tàng. Đã từ lâu cư sĩ đã thành thục được Phật đạo, quyết định theo đạo thừa, cho nên mọi hành động của ông đều dựa trên tư duy chân chính. Đây là một phần thể hiện động cơ và mối liên hệ nó với một đời sống trải nghiệm tu tập, chứ không phải chỉ đơn thuần là sở hữu kiến thức đặc biệt. Kinh tiếp tục nêu: cư sĩ Duy Mật Cật an trú an trú trong oai lực nhiệm màu của các đức Phật. Đó là sự thể hiện khiêm tốn về những cái mà ông đã đạt được. Khi một người bắt đầu danh nổi, vị thế xã hội cao, quần chúng đông á, thường dễ rơi vào cái tâm ngã mạn. Osho là một trong những người như thế. Giai đoạn Osho đầu, ông nổi tiếng là nhờ giảng dạy kinh Phật, hàng loạt các tác phẩm phân tích về thiền Phật giáo, phân tích về kinh Kim Cang, kinh Pháp Cú và nhiều bài kinh căn bản khác, mà hiếm tìm thấy một nhân vật có biện thuyết vô ngại tương đương với ông. Nhưng sau khi đạt được cái đỉnh cao, quần chúng khắp thế giới biết đến, thì Osho giai đoạn 2 đó trở thành là lạc vào con đường cống cao, bắt đầu tự xưng mình là Thế Tôn Parawan. Sau đó đó thì ông lại lúc sâu vào cái khuynh hướng này, ông phủ định Đức Phật, phủ định đạo Phật để đưa mình lên vai trò cao nhất. Và phương pháp thiền mà trước đây ông sử dụng từ đạo Phật á, ông đã đi theo một hướng khác, đó là trải nghiệm tự do tình dục, mà ông đặt cho nó một cái tên rất mỹ miều, đó là thiền kim cương. Kim cương là số một trong tất cả các vật quý báu, và phương pháp của ông á được xem và tự phong là con đường cao nhất để trải nghiệm an lạc hạnh phúc ở hiện đại. Duy Ma Khật vượt trội lên những nhân cách như thế, càng nổi tiếng, càng thành công, càng có danh dự, càng ảnh hưởng lớn, thì bao giờ ông cũng khiêm tốn nói rằng là sở dĩ tôi được như thế là tôi an trú trong oai lực của các đức Phật. Như vậy là Đức Phật là bậc siêu tuyệt, vì tôi nói đúng theo Phật, tôi làm theo Phật, cho nên tôi có được ảnh hưởng đó. Phật là số một, tôi chỉ là một bản sao thôi. Thì theo tinh thần này đó, thì các vị giảng sư thành công có quần chúng mến mộ đừng nên tự hãnh diện. Mình giảng đúng với lời Phật dạy cho nên trở thành là giảng hay, không đề cao cái năng lực bản thân, thì lúc đó cái tinh thần khiêm tốn hài hòa này sẽ giúp cho chúng ta đắc nhân tâm nhiều hơn. Đó là bài học mà cư sĩ Duy Ma Cật đã truyền đạt trong kinh. Vấn đề 3, trái tim của Bồ Tát. Đây là cái khái niệm chúng tôi tạm mượn để nói về lòng từ bi trong vấn đề nhập thế độ sinh qua hình ảnh của cư sĩ Duy Ma Cật. Và Nguyên Văn Kinh dùng một câu rất là hay: trái tim ông luôn trải rộng như đại dương với mọi người. Đại dương á thì lớn hơn đất liền về phương diện chiều rộng, sâu hơn tất cả các Phật về phương diện chiều sâu. Tâm bao la như đại dương có nghĩa là lòng từ bi không bị giới hạn. Một cư sĩ học theo Phật, làm đúng theo Phật thôi, đã có được cái chiều sâu từ bi như thế rồi. Đã khi đó bác ái của Chúa giới hạn cho con người. Và hơn nữa, mở một hoạt đơn lớn là con người có niềm tin vào Kinh Thánh và vào Chúa thôi. Đó là con chiên trong đàn. Còn là con người mà sống ngoài đàn của Thiên Chúa thì Chúa cũng không có quan tâm đến, không giúp đỡ đến, không cứu độ đến. Họ không có tấm vé số để vào thiên quốc ở giờ cuối của cuộc đời. Và hơn thế nữa, giới hạn của bác ái trong Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần đó là cho con người thôi, và biến con vật làm cái mồi để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Học thuyết Phật dưỡng nhân phần lớn có trong các tôn giáo chấp nhận học thuyết sáng thế. Như vậy là tình thương đó là có giới hạn, được cho phương diện A thì khuyết về phương diện B và ngược lại. Lòng từ bi thì vượt trội lên, thương con người, thương cuộc đời, thương chúng sinh, thương các loài động vật và thương môi trường sinh thái. Và đặt nó trong bối cảnh của sau hiện đại này, cái khuynh hướng sống từ bi đó là rất thích hợp. Kinh giải tiếp: bằng gia sản vô lượng của mình, Duy Ma Cật cứu giúp những người cùng khổ. Vì mình dặn động tiền của người khác để làm từ thiện thì quá dễ rồi, chỉ cần có uy tín. Mà có uy tín đó đó, chỉ cần đạt được cái chất lượng đổ vào muỗng không dính nước mắm, tức là nằm trong tiền mà không bị nhơ bẩn bởi tiền, không biết cái chung thành cái riêng, minh bạch tài chánh, rõ ràng trong việc chi thu, thì cái uy tín đó dầu chúng ta không có tiền, không sở hữu gia tài gì hết, ta vẫn làm được rất nhiều các phật sự. Điều đặc biệt hơn, Duy Ma Cật làm việc thiện này bằng tiền túi và sức lao động hợp pháp và hợp đạo đức. Nếu như ở thành là Xá Vệ, Phật giáo có được một cư sĩ cấp cô độc là nam và cư sĩ Visakha là nữ, thì tại Tỳ Xá Ly Đà Phật đã có được một Duy Ma Cật rất lỗi lạc. Bằng sự thanh tịnh của đạo đức, ông đã thuyết phục và hội đầu những người phá đạo đức. Và đây là một sự chuyển hóa những người có khuynh hướng đối lập. Kẻ sống buông thả, đua đòi, dựa dẫm, phạm pháp, không tin kiếp sau, không sợ nhân quả trừng phạt, thì thường có những lối sống khổ mình, khổ người. Nói theo kinh Phật Bali đó, đó là người đang từ cái cõi sáng đi vào cõi tối, từ nghiệp trắng đi vào nghiệp đen, cho nên cái cộng hưởng của lối sống đó đã làm cho những người xung quanh phải bị khổ lụy theo. Bằng sự nhu hòa thuận nhẫn, ông nhiếp phục được những người giận dữ và thù nghịch. Đó là lấy lòng từ bi để thay thế hận thù, lấy tình thương, sự độ lượng, tâm bao dung và cái toàn cuộc để thay thế cho những hạn hẹp, trả đũa, lợi trừ, xung đột, va chạm. Mà phần lớn những người theo đảng phái, quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi dân sự, quyền lợi xã hội, người ta sẵn sàng chà đập lẫn nhau để ngóc đầu lên. Ở đây Duy Ma Cật mặc dù nổi trội nhưng ông không làm cái việc đó, không hận thù, không ghét bỏ những người đối lập, mà cố gắng làm sao để giúp cho họ nhận diện ra cái giới hạn và vượt qua các giới hạn của mình. Bằng sự tinh tấn, Duy Ma Cật nhiếp phục được những kẻ biến nhát. Biến nhát do thói lười biếng, biến nhát do sống dựa dẫm vào cha mẹ và những người thân, biến nhát do ỷ lại vào tuổi trẻ, biến nhát do tin rằng là mình có khả năng, lâu lâu làm một lần nó cũng thành tựu chứ không cần phải làm xuyên, làm liên tục, làm bền vững. Biến nhát vì nghĩ rằng là mình không cần làm gì vẫn có thể tồn tại được, dần dần và dần dần. Tất cả các nguyên nhân biến nhát đó được Duy Ma Cật hiểu rõ, và khi tương tác với người khác thì ông lấy tấm gương nỗ lực, tinh tấn, siêng năng, bền bỉ theo đuổi mục đích cho đến bằng cùng của mình, làm cho người khác có độ soi sáng và bắt chước theo. Ngạn ngữ phương Tây có câu cha mẹ muốn giáo dục con thì giáo dục bằng tấm gương chứ không phải bằng những lời huấn hổ. Những lời huấn hổ thì nghe rất là hay, nhưng mà tấm gương của mình xấu quá thì không ai bắt chước được, đứa con sẽ cho nên hư đốn thôi. Bằng sự tu tập thiền định, ông nhiếp phục được những người có tâm vọng tưởng và buông lung. Vọng tưởng là do vì sống quá năng động mà không biết giữ mình, sống dấn thân mà không biết rằng là mình có thể bị vong thân. Người tu tập thiền định trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn, kiên trì hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn và có tâm sáng kiến sáng tạo hơn, cho nên họ trải nghiệm được cái chiều sâu hạnh phúc của nội tại và có thể giúp cho những người khác vượt qua được những cái tâm vọng tưởng, vọng niệm, vọng động bằng kinh nghiệm hiện thực. Bằng trí tuệ, Duy Ma Cật đã giúp phục được những người si mê vô trí, bao gồm những người cuồng tín, mê tín, dị đoan, thiếu quyết định, do dự, băn khoăn, chần chừ, cuốn theo chiều gió, trôi nổi như là bèo, và lục bình, và chuyên cái chất trí tuệ bằng như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật đúng với bản chất của nó, bằng chánh tri kiến có một thế giới quan và nhân sinh quan đúng với lời Phật dạy, bằng trí tuệ tức là hướng đến cái việc giải quyết các vấn nạn bằng nỗ lực có công thức đặt trên nền tảng của bát chánh đạo, đạt được bảy điều vừa nêu. Duy Mơ Cật được xem là người có trái tim rộng như đại dương, nguyên nhân của kinh. Vấn đề 4, ở đề vô đạo sở hữu được một nhân cách siêu việt, có được đại nguyện của vị Bồ Tát, có trái tim bao la như biển cả, công việc hàng ngày mà cư sĩ Duy Mật Cật làm là ở trong cuộc đời nhưng vẫn trải nghiệm được sự sâu xa màu nhiệm của đạo. Ở trong đạo mà trải nghiệm đạo là chuyện quá bình thường, cứ giống như các thầy, các sư cô ở trong chùa, không gian tâm linh thuận lợi, thời gian trọn vẹn cho việc tu, các duyên đời đó được kết thúc, các hỗ trợ của những người đi trước, người đồng tu quá tốt rồi, tự động mình có những tiến bộ, trải nghiệm thiền cấp 1, thiền cấp 2, thiền cấp 3, thiền cấp 4, tu tập các pháp môn cao thượng để đạt được cái việc rũ bỏ tánh phàm quá dễ dàng. Nhưng ở trong đời mà trải nghiệm đạo, rũ bỏ nghiệp đời mới là điều đáng tán dương, và đây là điều mà các cư sĩ tại gia cần phải làm. Kinh mô tả cái hạnh ở đời vua đạo của cư sĩ Duy Mật Cận như sau: tuy là hàng bạch y, ông vẫn tuân hành mọi luật tắc thanh tịnh của sa môn. Bạch y là thuật ngữ dành cho người tại gia thời Đức Phật, mặc áo quần màu trắng tượng trưng cho tâm thanh tịnh, động cơ cao thượng, hướng đến một đời sống đạo đức chuẩn mực. Ở tại gia đó thì người ta dễ phạm pháp hơn, vì nghĩ rằng là mình không cần phải có nhiều giới phẩm nhiều để tu, đạo đức ở vừa phải cũng có thể tái sanh tiếp tục làm con người. Nhưng mà Duy Ma Cập còn vượt trội những người cư sĩ chân nhân giữ năm điều đạo đức chuẩn mực. Ông đang sống với đạo đức của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Sa môn đây là một thuật ngữ dành cho người tu giới phẩm tỳ kheo trở lên, để sống như là các tu sĩ vậy. Đó là điều rất đáng ngưỡng vọng. Tuy là cư sĩ, ông vẫn tự tại không bị vướng trong ba cõi, thị hiện có vợ con nhưng sống một đời thánh hạnh thanh cao. Đó là chuyện khó làm. Tại gia thì được quyền có gia đình, có vợ chồng hợp pháp, có con cái theo luật định, kế thừa sự sự nghiệp của gia đình. Mà ở đây đó thì ông không bị vướng kẹt như là những người phàm kẻ tục khác, trong sự hưởng thụ, trong những nỗi đam mê, không bị hạ gục bởi các cạm bẫy, không rơi rớt trong cõi dục, cõi giới, cõi vô sắc giới. Còn người xuất gia thoát khỏi cái này thì chuyện là bình thường, hay vì chọn đời chỉ có việc tu thôi. Người tại gia mà làm được cái việc đó đó thì thật sự là đáng tán dương. Tuy sống giữa những người thuộc hạ, tâm ông vẫn vui cái niềm vui cao thượng. Tuy mang vàng ngọc châu báu trên thân, nhưng phẩm hạnh oai nghi, đời sống đạo đức vẫn chói sáng. Thế là một nhà chính trị, cũng là một nhà tỷ phú quý phái, thì việc sử dụng các trang sức phẩm đó là một nhu cầu bình thường. Ở đây đó sống với những người dưới chướng mà tâm vẫn có cái tính gần gũi thân mật, không phân biệt cao và thấp, chủ và tớ, và cũng không để cho những cái lối sống của những kẻ phàm tục qua con đường vua nịnh làm mà giảm đi cái phẩm chất của mình. Ông vẫn giữ sự chói sáng của riêng mình qua cái hạnh diễn ly, tức là đồng hành nhưng mà không có bị hòa tan, hài hòa nhưng vẫn không bị những cái ảnh hưởng cộng nghiệp của những người có đời sống thấp á, ảnh hưởng. Đó là một lối sống rất cao thượng. Dù ăn uống như tục gia, nhưng chỉ thưởng thức hương vị thiền, chơi với phường cờ bạc là nhằm giúp cho họ thoát ra khỏi cái ngục tù đó. Ăn uống tại gia được hiểu như là ăn mặn. Và ở đây đó, cái điều mà Duy Mật Đạt đạt được là thiền vị. Và giống như cách mà Tổ Huệ Năng á, đang trong 11 năm ẩn tu trong rừng do nghịch duyên, rau và thực phẩm chay bỏ chung với nồi thịt, bạn cùng đi săn á, và cướp á, thì ăn thịt. Viện cớ mình đau bao tử, do có vấn đề về gan cho nên ăn rau quả cũ thôi. Đó là cái cách không tạo ra cái sự dị biệt, cô lập quá, để làm cho những người thân á, có cảm giác hoài nghi về mình, cho nên hòa nhập với họ nhưng không có đồng hóa với họ và vượt lên trên họ. Và chơi với những cái phường cờ bạc, tức là dân tứ đổ tường, mục đích là để giúp cho họ thoát ra khỏi cái nghiệp này. Năm 2010 đó, thì phương tiện truyền thông đại chúng đưa cái thông tin rất giật gân, các nhà sư Nhật mở các quán bar, cũng nhảy nhạc rock, nhạc pop, ca nhạc rock, nhạc pop, nhưng mà nhạc mà các vị tu sĩ này ca là nhạc Phật, và sống với những người đó, gần gũi với họ, thì dành mỗi một ngày 15 phút cho đến 30 phút giảng đạo cho họ nghe. Chứ một cái ông mà chuẩn mực quá, đàng hoàng quá, đứng bóng quá, vô là nó có cái gì biệt à, thì cũng phải ngồi chung với họ để lắng nghe họ chia sẻ hoàn cảnh, các cái vướng kẹt, cái nguyên nhân xã hội, gia đình, tâm lý nào để dẫn đến cái đời sống hưởng thụ này. Thì từ đó trải nghiệm cho cái cảm thông, mới nói những cách để người ta cảm thấy là đang đi guốc ở trong ruột, trong tim mình, và cố gắng bắt chước để làm theo, nhờ đó thoát ra được. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sống chung với những kẻ tội phạm trong ngục tù. Tiếp nhận dị đạo nhưng không hề hủy bán chánh tín, thông hiểu kinh điển thế gian nhưng thường hâm mộ pháp Phật, ai gặp cũng đều kính nể tôn kính vào hàng bậc nhất. Đó là tiếp xúc với các thành phần khác tôn giáo, các tín ngưỡng dân gian, bao gồm những người cuồng tín, mê tín, dị đoan. Mục đích là làm sao giúp cho những người đó thoát ra khỏi các cái vướng bẫng mà họ đã bị kẹt bằng chánh tín, bằng pháp Phật nhiệm mộc. Chứ mình ngồi bên ngoài mình tấn công mê tín, phủ định dị đoan, phê bình đó là cuồng tín, là mình không độ được những thằng nào đó đâu. Phải cùng ngồi với họ, chơi với họ, tham gia các cái sinh hoạt tín ngưỡng với họ, rồi sau đó tùy theo cách mình phân tích những cái vô lý, những cái phi khoa học, những cái tác hại, thì họ có thể bắt đầu hiểu ra dần để thoát ra khỏi đó. Mà muốn như thế thì người nhập cuộc phải lấy kinh điển Phật pháp, trí tuệ Phật làm nền tảng, để cuộc nhập cuộc không bị bắt cóc, không bị điều kiện hóa, không bị lạm dụng, và không sử dụng nó như là một cái biện hộ để hưởng thụ. Đó là chủ trương ở đời vui đạo, nhập thế năng động rất đặc biệt của Bồ Tát Duy Mật Cật. Vấn đề 5, dấn thân nhập thế. Những đức tính vừa nêu được xem là cái thái độ ứng xử trong đời. Và bây giờ dấn thân để nhập thế đó, thì cần phải làm hơn thế nữa. Kinh mô tả: Duy Mật Cật giữ gìn luật pháp, duy trì trật tự xã hội, vào chốn công đường để bảo vệ kẻ thế cô. Đó là một hành động rất cao thượng, rất bản lĩnh và không có sợ hãi. Mỗi một giai đoạn lịch sử đó, nó đều có những cái thuận và nghịch khác nhau. Có những chủ trương của các chính sách chính trị mà nhiều người cảm thấy mực, người ta không thích nó thẳng, nó thật. Người ta không thích cái công bằng xã hội, người ta sống với những cái hình thức bất công. Mà người có bản lĩnh bảo vệ cái thế cô đó, cần phải khéo léo để mình không bị vướng kẹt vào con đường tu tội và tiếp tục cái vận mệnh không bẻ cong ngòi bút, không bẻ cong lương tâm, không trở thành một công cụ cho một chính thể. Quả thực là một cái cuộc chơi dán bài lật ngửa rất là thú vị. Người tham gia cuộc chơi này phải thấy rõ chơi như thế nào để ta vẫn giữ được sự chói sáng của tâm trí tuệ Phật. Còn mình tách biệt ra phê bình, chỉ trích đi một hướng riêng đó, thì đối với những cái chính thể người ta chỉ chấp nhận một hướng đi duy nhất, thì người đó sẽ trở thành là một đối vật cần phải được vượt qua. Người ta có thể sử dụng các cái chiêu nhơ bẩn nhất trong chính trị để thủ tiêu thôi. Nhưng mà cần hiểu rõ việc đó, cho nên không tạo ra một sự cách biệt, nhưng vẫn giữ được cái công bằng xã hội để bảo vệ cho những người thế cô và bất hạnh. Kinh ghi tiếp: hợp tác hài hòa trong tất cả sự nghiệp buôn bán, tuy cũng gặt hái những lợi ích trong hoạt động kinh doanh, ông không lấy đó làm vui mừng và chìm đắm trên đó. Trong thế giới của thương trường đó, thì cái việc đấu tranh giành cái quyền độc tôn, độ trừ lẫn nhau đôi lúc nó cũng gay gắt như là các đảng phái giành cái quyền cai trị quốc gia vậy. Cuộc chiến tranh về kinh doanh đó đôi lúc đó, nó được kết thúc bằng một còn một mất. Ở đây Duy Mục Cà Phật tiếp tục làm kinh doanh, nhưng mà cái tâm trạng cạnh tranh lợi cho người khác là không có. Công việc của ông là tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá cả phải chăng, duy trì cái uy tín với khách hàng. Khách hàng đến với mình ngày càng nhiều hơn, không xem những người cùng mặt hàng, cùng đối tượng khách hàng là đối thủ. Việc ai xem ông là đối thủ là chuyện của họ, còn ông vẫn làm con việc của mình là phụng sự thôi. Trình thoát ra khỏi các cái quan trái, các giang hồ, các cái đối đãi, nếu có chăng là một chiều về phía kẻ xấu và thiển cận. Tham gia vào các hội nghị để đưa người vào Phật pháp, đáng đến các trường học để khai sáng tâm mọi người. Ở đây là một cái kinh nghiệm rất là đáng học. Tu sĩ ngày nay mà không làm việc này đó là khó có thể làm đạo thành công. Ta phải có mặt ở các hội nghị quốc tế, các diễn đàn quốc gia để ta tham gia vào các vấn đề mà thế gian đang quan tâm, và ta làm cái Phật pháp, ta giới thiệu cái khuynh hướng của Đạo Phật về vấn đề này, chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Phật đã làm thành công, giúp cho những người khác có thể tham khảo được. Có mặt ở trường học với tư cách là một giáo sư, giảng viên, giáo viên, thuyết trình viên hay là người thỉnh giảng, chúng ta sẽ làm cho người học đó có một cái nhìn mới về Đạo Phật. Giảng đạo trong các giảng đường thì quá dễ rồi, vì ở đó chúng ta không có đối thủ, không có kẻ ghét bỏ Đạo Phật, không có những người có khuynh hướng khác, chủ trương khác, tôn giáo khác, học thuyết khác. Mà ở tại những vị trí này mà mình vẫn có thể giới thiệu Đạo Phật để người ta chấp nhận được Đạo Phật đó là một điều rất đáng làm. Vào nơi kỷ viện để cho thấy tai hại của dục vọng, vào trong tủ lâu mà vẫn vững vàng được chí nguyện lớn. Kỷ viện là lầu xanh, tủ râu á là quán rượu, quán bia, các dịch ôm, massage, hưởng thụ, bài bạc, ăn chơi, đàn điếm. Mục đích không phải là để trải nghiệm cái niềm vui giác quan như là người đời, để thỏa mãn các cái dục vọng, mà là làm thế nào để giúp cho những người đang chìm đắm trong nó thấy rõ được tác hại của dục vọng, quay trở về đời sống chung thủy, ăn cơm nhà, rẻ tiền, an toàn, bền bỉ. Đó là những điều nhập thế dẫn thân rất năng động, rất ấn tượng của Duy Ma Cật. Vấn đề 6: độ sanh bằng hạnh giả bệnh. Giả bệnh tức là đóng vai mình đang bị bệnh, và bằng cái cách đóng vai đó đó thì những người khác vì quý mến với ông đến bệnh viện, đến giường bệnh để thăm ông. Và nhân cái việc thăm này, ông mới có hội chia sẻ về đạo lý, góp ý về vấn đề nhân sinh. Và nhờ những cái tương tác đó đó, nhiều vấn đề mới được phát sinh và nhiều người học được những điều cần học. Cho bệnh cũng là một pháp tu, bệnh cũng là cách làm đạo, và giả vờ nó lại là cái cách khéo léo hơn. À, ông dạy về thân là vô thường. Lời dạy như sau: thân này là vô thường, yếu đuối, chẳng bền lâu, là nhanh chóng mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, là u não, là nơi tập hợp của các loại bệnh đặc. Ở đây là một cái kịch bản lập lại những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh một cách rất là trung thành. Cái công việc của các giảng sư á, là làm thế nào để giúp cho người nghe hiểu rõ lời Phật bằng ngôn ngữ hiện đại, chứ không có tư biện, không có chế biến thêm. Vì giáo pháp Phật nó quá cao siêu rồi, không cần phải lập ra pháp môn mới. Sử dụng theo pháp môn tứ diệu đế là không có gì không hội đủ trong đó. Không có vấn nạn gì từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dân sự, xã hội mà không có thể được giải quyết bằng bát chánh đạo và tứ diệu đế. Cái vấn đề là chúng ta làm mới cái ngôn ngữ, làm mới cái cách dấn thân thôi, chứ không cần làm mới giáo lý. Vì không có ai có thể hơn Phật được để làm công việc đó. Vậy đó, khi giảng dạy phải trung thành với tư tưởng Phật Pháp, không quay lưng lại với giáo pháp Phật với bất kỳ một động cơ hay lý do nào. B, các cánh quán thân khi thân bị khổ. Ông dạy như sau: thân này không phải là chỗ nương tựa của người trí. Thân này như bọt biển, như thể vốc đắm. Thân này như bong bóng nước, không tồn tại lâu. Thân này như là ngọn lửa bùn, cháy từ khát vọng tham ái. Thân này như cây chuối, ruột không lỗi chắc. Thân này như huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như một giấc mộng, do hư vọng mà thấy có. Đó là những hình ảnh mà kinh điển Đại Thừa, nhất là kinh Bát Nhã Ba La Mật, sử dụng để mô tả về cái tính mỏng manh, vô thường, nhanh chóng tạm bợ và không có cái tôi của thân. Ngoài việc nhận thấy rõ được thân không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, hành giả thực tập theo lời Phật dạy cần phải thấy và quán cái tính mong manh của nó, để ta không có tôn thờ thân như Thượng Đế thông qua các hình thức hưởng thụ. Và đồng thời cũng không xem thân là cái nguồn gốc của tội lỗi như là Hổng giáo, Lão giáo và các tôn giáo khác, dẫn đến tình trạng là đi đọt thân, hành hạ thân, ép sát thân, mà phải xem thân á là chịu cái quy luật chi phối của vô thường, vô ngã, để sử dụng thân một cách khôn ngoan, có lợi ích cho mình và có giá trị cho người. Một số hình ảnh khác đã được sử dụng làm quán chiếu nhằm buông bỏ sự chấp vào thân như sau: thân này như bong bóng theo nghiệp duyên mà có. Thân này như là tiếng vang, lệ thuộc vào nhân duyên. Thân này không chủ tuệ như là đất dày. Thân này không tự ngã như là lửa cháy. Thân này không thọ mạng như gió. Thân này không có cái gọi là con người như nước. Thân này không có thật như bốn đại làm nhà. Thân này rỗng không, không có ngã, không ngã sở hữu. Thân này vô tri như cỏ, cây, gạch, ngói. Thân này không có hành động, chỉ có sự chuyển động. Đó là những cách thức quán tưởng khác. Một mặt nhấn mạnh đến cái tính vô thường của thân, nhưng mặt khác phân tích cái bản chất thật liên hệ đến bốn yếu tố phổ quát là đất nước gió lửa, nương vào nó để hình thành, nhưng không lệ thuộc vào nó, không phải là chính nó. Vì vậy đó không xem đất nước gió lửa là nguyên quỷ của sự sống, nguyên quỷ của thân. Để vượt qua các chấp của thân đó, thì ông dạy như sau: thân này bất tịnh vì chứa các uế tạp, thân này hư quyển hư quỷ vì sạch nhờ tắm rửa, trang sức đẹp, ăn uống, và đến có ngày sẽ trở về sự diệt vong. Thân này là tai họa vì nó chứa nhóm mọi thứ bệnh tật, thân này những cái giếng trên gò vì già nua sẽ đến bất kỳ, thân này vô định vì chắc chắn sẽ có ngày chết, thân này như rắn độc, như kẻ thù, như sống quan vì nó được hình thành bởi các uẩn, và nếu không khéo sống làm chủ nó sẽ là nguồn gốc của các tội lỗi. Những gì có thể liên hệ đến phương diện xấu nhất của thân đều được cư sĩ Di Ba Cật vạch ra, và tất cả những điều vừa vượt điêu hoàn toàn lặp lại những điều Phật dạy trong kinh điển Pali, trong kinh điển Đại Thừa, rất là trung thành, rất sâu sắc, có hệ thống và có tính thuyết phục cao. Chỉ cần đọc một đoạn quán về thân như vừa nêu, người hưởng thụ trên thân và người bi lụy trên thân sẽ có con đường giải phóng tâm ra khỏi các chấp trước của thân. Làn da là một trong những cái hệ lụy dẫn đến sự đắm nhiễm trên thân. Màu sắc của da, nhạy cảm của da, nhu cầu hưởng thụ trên da đã làm cho thân bị đắm nhiễm và những người khác cũng bị đắm nhiễm theo. Quán niệm này sẽ giúp cho chúng ta hưởng hạnh phúc trần đời từ thân, trên thân, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, đúng thời gian, đúng không gian. Nhờ đó ta giữ được sự chung thủy một vợ một chồng và không bị đắm nhiễm, lôi cuốn một cách quá mức mà việc theo đuổi nó dẫn đến các phạm pháp. C. Quán thân để hướng đến sự giác ngộ. Xin lỗi, quán thân Phật để hướng đến sự giác ngộ. Sau khi dạy những người đến thăm bệnh ông, phần lớn là các cư sĩ, thân là vô thường và thể hiện sự vô thường đó với nhiều hình ảnh ẩn dụ sâu sắc khác nhau như vừa nêu. Cư sĩ Di Ba Cật còn dạy người đến thăm bệnh ông á, hãy quán thân Phật để không rơi vào sự chán bỏ thân phàm, vì thân Phật nào cũng có thể được chứa đựng trong thân phàm nếu ta làm chủ thân, làm chủ tâm, tu mở mang được tự giác. Lời dạy của ông như sau: mặc dầu thân này đáng nhàm chán như vừa nêu, biết cách tu tập, ta nên tầm cầu thật Phật thân. Thân Phật là pháp thân sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ. Pháp thân là một khái niệm Phật học rất sâu sắc. Lấy chánh pháp, tức là chân lý và đạo đức được Phật giảng dạy làm thân của Ngài, không quan trọng đến xá lệ, không quan trọng đến kim thân của Ngài khi còn sống, không tôn thờ kim thân và xá lệ Phật là những cái gì ghê gớm, số bọc, mà lấy lời vàng Phật dạy làm thước đo. Nhờ nương vào thân Phật là một pháp thân, cho nên người cư sĩ Phật tử không có bị mê tín quá, cường điệu quá các xá lệ, do là xá lệ thật có kiểm định ADN để xác định gen di truyền, có kiểm định C14 để xác định niên đại ra đời và xuất hiện của nó. Ngày nay phần lớn các viên xá lệ tại các châu lục và các quốc gia là xá lệ niềm tin, tức là khác hoàn toàn với xá lệ thật. Xá lệ niềm tin là người ta dựng chuyện lên như là một phương tiện để làm các Phật sự, kêu gọi những sự cúng kính của người tại gia thích đảnh lễ để cầu phước báo từ các viên xá lệ. Xá lệ thật của Đức Phật á, hiện nay tại Ấn Độ không quá 40 viên, được khai quật cho đến thời điểm hiện nay chỉ có 2 lọ, 1 lọ tại Tỳ Xá Ly đưa về Viện Bảo tàng Bắc Đa tôn thờ, tại Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đã được đưa về tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Còn lọ thứ 3 trong 8 lọ còn lại khai quật ở tại Sanat đã bị ông Ragasin quăng xuống sông Hằng vì ông khác niềm tin với Đạo Phật. 5 lọ xá lại còn lại theo lịch sử mà 8 vị vua đã giữ và tôn thờ đến bây giờ vẫn là biệt vô tâm tích, chưa khai quật được. Cũng có thể có giả thuyết là Hồi giáo khi thôn tính Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 đã phá nát không còn lại các vết tích của các tháp thờ xá lợi. Ngoài 3 tháp được khai quật, 5 tháp còn lại gần như là không tìm được vết tích nào. Pháp thân Phật sanh từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thay vì chúng ta quan trọng thân của một vị thánh, Bồ Tát và Phật, ta có thể rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân, giống là điều mà Đức Phật không khích lệ. Và việc đi tầm cầu các viên xá lệ niềm tin đó đã dẫn đến rất nhiều các cái tác hại. Phong trào thỉnh xá lệ từ Tây Tạng, từ Miến Điện, từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Giảng Độ đều là những viên xá lệ niềm tin. Đây là cái từ mà chúng tôi không muốn dùng bằng cái từ trực tiếp đó là xá lệ giả hay xá lệ dởm, vì không có qua một cái kiểm định nào mà lẽ ra ta cần phải làm như thế. Xá lệ thật tại 2 vị bảo tàng mà chúng tôi vừa nêu có màu xương chứ không có màu mã não, lu ly, hổ phách, san hô, trân trâu và các loại màu ngọc đá quý. Rất may là những viên xá lệ niềm tin đó không có được kiểm định á, cái kiểm định là bể mánh hết. Pháp thân Phật phát sinh từ từ bi hỷ xả, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Từ tam muội tức là thiền định, từ đa văn, từ các pháp ba la mật khác, từ 6 pháp thần thông, từ ba minh, từ 30 phẩm trợ đạo, từ chỉ và quán, từ 10 lực, từ 4 vô sở quý, từ 18 pháp bất cộng, từ việc diệt trừ tất cả các nghiệp bất thiện, từ việc hoàn thiện các pháp thiện, từ sự chân thật, từ sự bất thối chuyển, từ vô lượng pháp thanh tịnh như vậy mà sanh ra. Cái này quan trọng hơn nhiều so với các viên xá lệ thật của Đức Phật. Nói một cách khác là nơi nào có thực tập các đức tính cao quý đó, các phẩm chất cao thượng đó, các đức tính siêu việt đó, nơi đó pháp thân Phật vẫn hiển hiện, vẫn tồn tại, vẫn chói sáng. Nếu các vị tăng và ni đều truyền bá học thuyết pháp thân như vừa nêu cho các Phật tử tại gia, và các Phật tử tại gia cũng đang truyền bá học thuyết này, thì có lẽ là người ta không tạo ra một cái phong trào xá lệ giả như đang ồ ạt trong 10 năm qua tại Việt Nam. Và phong trào này đó, nó đã lan rộng tại các quốc gia khác cách đây 30 năm mà. Có các học thuyết xá lệ sản sinh ra xá lệ khác. Đó là một hiện tượng quá sinh tự nhiên ở trong thế giới sinh học thôi. Nếu quý vị để một cái máy quay phim hay chụp ảnh tại một vị trí cố định chụp và quay. 10 năm sau cũng ngay vị trí đó, chúng ta ra núi ngay cái đó và chụp quay lại, chúng ta thấy có thêm nhiều cái tảng đá mới, nhiều viên sỏi mới, nhiều cục đá mới. Đó là chuyện bình thường. Hiện tượng quá sinh đó là có thật, không có gì phải cường điệu quá nó lên. Thì những người tìm được các cái loại sinh hóa đó để một cách tự nhiên trong vòng 6 tháng cho đến vài ba năm, từ một viên mà sinh 2-3 viên là cũng là chuyện bình thường đó. Còn xá lệ thật thì không có sinh như thế. Để lý giải cái mê tín này thì người ta nói rằng là đảnh lễ cung kính thờ phượng và cầu nguyện thành khẩn ở một mức độ nhất định nào đó, thì từ một viên sinh 2 viên, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16, từ cấp số cộng đến cấp số nhân. Đó là cái lý giải gọi là thiếu khoa học. Các viên xá lệ thật của Đức Phật ở tại hai viện bảo tàng, trước khi nó được đưa về viện bảo tàng, nó còn nằm ở trong tháp, trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, không biết bao nhiêu triệu triệu triệu, thậm chí cả tỷ người đảnh lễ cung kính lễ bái cầu nguyện thành khẩn mà có sanh thêm một viên nào đâu. Đưa về viện bảo tàng các phải đòn tốn chừng 1.400 cho đến 2.000 đô la Hoa Kỳ, trải qua nửa vòng của trái đất, ăn cực ăn khổ ngồi xe để chỉ được chiêm bái các viên xá lệ thật thôi. Cái lòng thành kính của những người đó dâng cao lên hơn bao giờ hết mà có sanh thêm một viên xá lệ nào đâu. Thì có những cái so sánh đó, chúng ta mới thấy là xá lệ niềm tin là xá lệ dởm. Cái dởm là lúc hấp dẫn hơn cái thiệt, bởi chủ nghĩa hình thức. Vì cái thiệt có kiểm định, rồi cái dởm cũng kiểm định, người ta muốn nói cái gì cũng được. Có một lần một học trò của Khổng Tử hỏi vẽ cái gì là khó nhất, thì Khổng Tử trả lời là vẽ người thật. Và theo ông là vẽ ma là dễ dễ nhất, vì có ai thấy ma bằng hình thù bóng dáng đâu. Mỗi người tự tưởng tượng, tự hình dung, cho nên vẽ bậy người ta cũng khen, vẽ xạo người ta cũng tán dương. Vẽ tưởng tượng càng nhiều người ta càng khóa chừng đó. Còn vẽ thật thì phải có thước đo thật. Thước đo thật là ai cũng biết, tiêu chí đó ai cũng thấy, cho nên đó, chặt một cái là bị bể bánh lẹt. Thì học thuyết pháp thân theo tinh thần của kinh Đại Thừa nói chung, Duyên Văn Cật nói riêng, là dựa vào những phẩm chất cao thượng, những đức tính cao thượng mà một con người có thể có. Là ai sống với phẩm chất và đức tính đó là đang thắp sáng pháp thân Phật trong tâm mình, ở nơi mà mình đang sống, ở nơi mà mình đang làm việc. Cái đó sâu sắc hơn và có giá trị hơn rất nhiều lần. Làm được công việc đó cũng là một trong những trải nghiệm nhân cách siêu việt của Bồ Tát. Lần thỉnh rước xá lệ của Đức Phật tại Bồ Đề Đậu Tràng cách đây gần 3 năm, chúng tôi là thông dịch viên chính thức và là đồng MC của buổi lễ. Phải nói rằng đó cũng là xá lệ niềm tin do vị hòa thượng chủ trì chùa Miếng Điện tặng. Chẳng có ông thủ tướng nào hay quan chức nào của Ấn Độ tặng như là các phương tiện truyền thông đã công bố rồi. Và ngày lễ đó cũng chẳng có một quan chức nào, một đại diện nào của tháp Bồ Đề Đậu Tràng ra hiến tặng, không có. Đến ngày hôm nay chúng tôi mới nói sự thật này. Vì mình trực tiếp tham dự làm công việc thông dịch viên và MC của buổi lễ. Nó không phải là viên xá lệ được lấy ra từ tháp Bồ Đề Đậu Tràng như người ta đã nói. Nó không phải được lấy ra từ hai cái tháp thờ xá lệ thật của Đức Phật ở viện bảo tàng New Delhi hay là tại Bát Na như người ta đã suy luận. Và nó là xá lệ niềm tin của ngôi chùa Miếng Điện tại Ấn Độ vậy thôi. Nói như thế để chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái cảnh báo, đừng quan trọng quá những thứ này. Trong thời gian qua đó, khoảng 10 năm, thì Phái đoàn Phật giáo Tây Tạng đi triển lãm Xá Lợi Niềm Tin đó khắp nơi trên thế giới, phần lớn là tại các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại. Cứ mỗi một cuộc triển lãm Xá Lợi như vậy, họ có thể thu hoạch được 50.000 cho đến 150.000 đô la Hoa Kỳ do người Việt Nam cúng. Theo chúng tôi, để làm các Phật sự ta, chúng ta có hàng trăm cách để làm chân chính, nghiêm túc. Cái gì ra cái đó, rõ ràng, minh bạch, không cần phải đem con đường mê tín lấy xá lệ dởm để tạo ra xá lệ thật, làm cho người ta dễ dàng phát tâm. Không nên làm thế. Các Phật sự nghiêm túc, giàu tiền bạc tỷ, bạc triệu, người ta vẫn phát tâm như thường thôi. Điều đó đã từng được chứng minh qua lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật tại các quốc gia rồi. Và rất tiếc là người Việt Nam á, thì cứ thấy cái gì hoài là xịn. Cho nên á, những cái gì đó liên hệ đến Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo khác á, người ta theo đùng đùng vậy đó. Cường điệu quá, thần thánh quá lên, mà không biết rằng là mình đang đồng hành với mê tín. Còn Đạo Phật Việt Nam á, là Đạo Phật ngon lành á. Các bậc tôn đức Việt Nam giới hạnh rất ngon, rất đảm bảo, và tu cái hạnh khiêm tốn rất là chuẩn, phù hợp với kinh điển. Là bởi vì chúng ta không có chủ nghĩa quảng cáo, cho nên á, thế giới ít được người biết đến. Thế đó là một trong những cách hành đạo chuẩn theo Đạo Phật gốc. Nói vậy thì chúng tôi cũng muốn cảnh báo là cũng đừng nên ta chạy theo những phong trào A, B, C. Tu ở đâu cũng chỉ là tứ diệu đế thôi. Gọi là tứ diệu đế là bát chánh đạo thôi. Gọi là pháp môn này, pháp môn nọ cũng chừng đó. Nếu ai có thể chứng minh một pháp môn nào của trường phái Phật giáo nào mà thoát ra khỏi tứ diệu đế hay là không vượt vào tứ diệu đế thì chúng tôi chịu gì cũng được. Phần lớn chứ một phần rất nhỏ của tứ diệu đế. Cho nên á, dựa vào tứ diệu đế là ăn chắc bật bền, vì đó là cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại.